Tuấn Yêu và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ sáu ngày 1 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Từ 2025, thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ còn 4 môn, không bắt buộc thi ngoại ngữ.
11 tháng, Việt Nam xuất siêu hơn 24,4 tỷ đô la Mỹ.
Hơn 1,6 triệu người khuyết tật được cấp bảo hiểm y tế miễn phí.
Israel và Hamas tiếp tục gia hạn lệnh ngừng bắn ở dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 sẽ chính thức bắt đầu chuỗi hoạt động tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước. Diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12, tại Đại hội 13, Công đoàn Việt Nam sẽ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới.
Trong tháng, một số chính sách pháp luật mới sẽ được đưa vào áp dụng. Cụ thể, từ ngày hôm nay 1 tháng 12, các giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định số 11 năm 2023 của Thủ tướng. Đối tượng báo cáo là các tổ chức tài chính, tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan, được quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 4, Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022. Quy định số 11 năm 2023 thay thế cho quy định số 20 năm 2013 đã áp dụng hơn 10 năm. Như vậy, giá trị giao dịch phải báo cáo từ 300 triệu đồng của quy định hiện hành được tăng lên mức 400 triệu đồng.
Nghị định 75/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018 của Chính phủ, hướng dẫn luật bảo hiểm y tế có hiệu lực kể từ ngày 3 tháng 12. Trong đó, bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng, đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2025, thí sinh thi hai môn bắt buộc là ngữ văn, toán và hai môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, bao gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Trong đó, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam hiện có trên 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên. Trong đó, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng chiếm khoảng 28,9%, khoảng 10% người khuyết tật thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Đến nay, số người khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đạt trên 1,6 triệu người. Hàng năm có khoảng 19.000 người khuyết tật được dạy nghề tạo việc làm, trên 20.000 lượt người khuyết tật được giới thiệu việc làm với tỷ lệ thành công đạt trên 50%, khoảng gần 40.000 người khuyết tật được vay vốn quỹ quốc gia về việc làm với lãi suất ưu đãi.
Theo Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt trên 587 tỷ đô la Mỹ, trong đó cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu trên 24 tỷ đô. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ đạt trên 306 tỷ đô la Mỹ, còn ở chiều nhập khẩu đạt trên 281 tỷ đô la Mỹ. Nhóm hàng công nghiệp chế biến là ngành đóng góp kim ngạch xuất khẩu lớn nhất khi đạt trên 279 tỷ đô. Ngược lại, nhóm hàng tư liệu sản xuất là nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu với 264 tỷ đô la Mỹ.
Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, tháng 11 này các nhóm hàng nông sản, lâm thủy sản xuất khẩu đều tăng trưởng dương. Hoạt động xuất khẩu phục hồi mạnh đã giúp cho ngành nông nghiệp thu về 47,84 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp ước đạt 47,84 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trong khi nhóm nông sản phục hồi mạnh mẽ thì nhóm thủy sản và lâm sản vẫn tiếp tục giảm.
Để hỗ trợ xe đạp công cộng tiếp tục phát triển, thành phố Hà Nội đang nghiên cứu bố trí 2 tuyến đường dành riêng cho loại hình này, dự kiến triển khai ngay trong năm 2024. 2 tuyến đường dành riêng cho xe đạp sẽ bao gồm: thứ nhất là đường chạy dọc sông Tô Lịch, thứ hai là hệ thống hè quanh công viên Hòa Bình, mở rộng không gian tiếp cận các khu vực vui chơi du lịch, văn hóa, mua sắm.
Như năm qua, biến đổi khí hậu, nước biển dâng cùng các hình thái thời tiết cực đoan đã khiến cho tình trạng sạt lở bờ biển ở Cà Mau xảy ra ngày càng nghiêm trọng và nguy hiểm. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn 2.070 tỷ đồng để xử lý khắc phục khẩn cấp gần 43 km bờ biển bị sạt lở. Phía bờ biển đông của Cà Mau hiện có gần 70 km bị sạt lở nguy hiểm, trong đó có gần 30 km ở mức độ đặc biệt nguy hiểm. Còn bờ biển Tây thì có 22 km sạt lở ở mức độ nguy hiểm, dự báo tình hình sạt lở bờ biển tỉnh Cà Mau vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các vụ sạt lở bờ biển xảy ra liên tục, hàng ngày nên nguy cơ rủi ro về tính mạng con người và tài sản luôn hiện hữu nếu không được khắc phục kịp thời.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Truyền thông Canada và Google đã đạt được thỏa thuận giải quyết những tranh cãi có liên quan tới đạo luật tin tức trực tuyến, hay còn gọi là dự luật C-18. Cụ thể, thỏa thuận sẽ cho phép tin tức của các cơ quan truyền thông báo chí Canada tiếp tục được chia sẻ trên nền tảng của Google. Và đổi lại, công ty công nghệ này sẽ thanh toán $100 triệu Canada mỗi năm cho các cơ quan sản xuất thông tin. Việc thực hiện các bước đi đầu tiên này với Google là rất quan trọng. Đây là một giải pháp để bảo đảm khả năng tồn tại của truyền thông và khôi phục sự cân bằng giữa các nền tảng thương mại.
Trong báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay xuống còn 2,9%, giảm nhẹ so với mức dự báo 3% đưa ra hồi tháng 9, và dự kiến sẽ chậm lại ở mức 2,7% trong năm tới, sau đó tăng nhẹ lên 3% vào năm 2025. Theo OECD, kinh tế thế giới trong năm 2024 có thể sẽ hạ cánh mềm, đặc biệt là ở các nền kinh tế phát triển. Giải thích về việc hạ cánh mềm, OECD nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới trong 2 năm tới sẽ chậm lại ở mức vừa phải.
Australia đang tiến gần tới mục tiêu giảm phát thải của Liên Hợp Quốc nhờ một loạt chính sách khử carbon mới. Tuyên bố này được Bộ trưởng Năng lượng Australia đưa ra trước thềm Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại Dubai. Mô hình mới của chính phủ được dự đoán sẽ giảm lượng khí thải xuống 42% và tiến gần hơn đến mục tiêu 43% vào năm 2030. Australia cũng hướng tới tăng gấp 3 lần năng lượng tái tạo toàn cầu, cắt giảm khí thải, bảo đảm năng lượng gió và triển khai sử dụng năng lượng mặt trời và pin mới.
Ngày 30 tháng 11, quân đội Israel thông báo lệnh ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza sẽ được gia hạn dựa trên những nỗ lực của các nhà hòa giải trong việc tiếp tục quá trình trả tự do cho các con tin và tuân theo các điều khoản thỏa thuận. Cùng ngày, phong trào Hamas xác nhận lực lượng này nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn với Israel thêm một ngày. Như vậy là lệnh ngừng bắn tạm thời hết hạn vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 11, tức 12 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, sẽ được tiếp tục đến ngày 1 tháng 12.
Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ vừa gửi thông báo triệu tập 5 giám đốc điều hành CEO của các công ty có ứng dụng mạng xã hội phổ biến đến tham dự phiên điều trần liên quan đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trên môi trường trực tuyến. Danh sách các CEO tham dự phiên điều trần vào ngày 31 tháng 1 năm 2024 bao gồm CEO Meta, công ty sở hữu mạng xã hội Facebook và Instagram, CEO TikTok, CEO của mạng xã hội X, các CEO của Snap và Discord. Các nghị sĩ Mỹ cho biết phiên điều trần sẽ cho phép các thành viên ủy ban chất vấn các CEO của một số công ty truyền thông xã hội lớn nhất về nỗ lực bảo vệ trẻ em trên các nền tảng của họ.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Putin sẽ được tiến hành vào ngày 14 tháng 12 theo hình thức kết hợp chương trình đối thoại trực tiếp với họp báo cuối năm. Sự kiện này cũng sẽ được phát sóng trên các kênh truyền hình nhà nước. Chương trình đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin cho phép người dân trao đổi với nhà lãnh đạo Nga về những vấn đề hàng ngày mà họ đang phải đối mặt, trong khi cuộc họp báo thường niên là dịp để các nhà báo có cơ hội đặt câu hỏi với Tổng thống về một loạt vấn đề.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý vị thính giả, theo xác nhận của ban tổ chức V-League, trận đấu thuộc vòng 4 giữa Hải Phòng và Công an Hà Nội diễn ra 18 giờ ngày 4 tháng 12 tại sân Lạch Tray sẽ sử dụng VAR. Một trận đấu khác của vòng 4 cũng sử dụng VAR là Hà Nội Quy Nhơn Bình Định sẽ diễn ra vào 19 giờ 15 phút ngày 3 tháng 12. Theo truyền thông Anh, Liverpool đang rất lo ngại nguy cơ mất Mohamed Salah trước sự theo đuổi của các câu lạc bộ Ả Rập Xê Út. Vì vậy mà đội bóng thành phố cảng nước Anh đã tính tới khả năng chiêu mộ Mbappe. Cầu thủ chỉ còn hợp đồng với Paris Saint-Germain tới mùa hè năm sau. Liverpool có thể đáp ứng mức lương khủng của Mbappe nếu đồng ý bán Salah với mức giá hấp dẫn. Everton mới bị trừ 10 điểm vì vi phạm luật công bằng tài chính ở ngoại hạng Anh. Theo The Times, đội bóng thành phố cảng nước Anh có thể sẽ bị trừ thêm điểm vì vi phạm một số điều luật khác. Theo Sport, sau khi Pedri đá chính ở trận gặp Porto, Barca phải chi thêm 5 triệu euro cho Las Palmas. Tiền vệ này đã cán mốc 100 trận cho Barca, chỉ tính những trận thi đấu ít nhất 45 phút. Pedri trưởng thành ở Las Palmas trước khi cập bến Barcelona vào năm 2020.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, miền Bắc chia tay tháng 11 và đón tháng 12 bằng một đợt không khí lạnh mạnh. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường thêm xuống. Vì thế, nền nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng rất chậm, nên mức nhiệt cao nhất trong ngày ở hầu khắp Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 22 đến 24 độ, trời rét nguyên cả ngày. Dưới tác động của không khí lạnh và mưa nhiều, nên nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ không cao, chỉ từ 21 đến 25 độ, trời rét ở phía Bắc và lạnh ở phía Nam. Còn với khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, nhiệt độ cũng không cao, dao động từ trong khoảng 26 đến 28 độ. Khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay từ 28 đến 31 độ. Sau khi tác động đến các tỉnh miền Trung, trong ngày hôm nay, nhiễu động gió đông cộng thêm không khí lạnh ở phía Bắc khuếch tán xuống sẽ khiến cho Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa nhiều hơn. Còn về nhiệt độ ở Tây Nguyên, cao nhất là từ 26 đến 29 độ, ở Nam Bộ là 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.